Xin chào các bạn đã đến với podcast của Đi Thư Viện Việt Nam. Đến với số podcast 153 tuần này, như đã chia sẻ từ tuần trước, Randy sẽ chia sẻ với các bạn cách tự học Đi Thư Viện mà không cần đăng ký qua khóa học. Đây là tập hợp những kinh nghiệm mà Randy đã tích lũy được trong thời gian dài làm nghề Đi Thư Viện chuyên nghiệp, đồng thời cũng điều chỉnh và thay đổi để có thể phù hợp với các bạn đã đi làm nghề hoặc là chuẩn bị đi làm nhưng mà có bị vướng bận thời gian, để mà các bạn có thể vẫn giữ nguyên được công việc của mình không bị ảnh hưởng, đồng thời tích lũy thêm nhiều kiến thức, nhiều tư liệu đi theo link và các bài học mới. Rồi từ đó mình dần rèn luyện cái thói quen tự học đi theo link và phát triển cho bản thân mình đều đặn, bền vững. Cái điều đầu tiên rất là quan trọng mà trước khi bạn quyết định tự học đi theo link là bạn phải tự cho mình thấy được những lợi ích và kết quả có thể đạt được từ cái việc này. Nếu không, bạn sẽ không có động lực để mà theo đuổi nó. Và cái kết quả hoặc cái lợi ích này nó phải phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp của bạn thì bạn mới nên theo. Vì vậy, cái cách tự học đi theo link chính là cái cách để tìm ra cho bản thân mình, chứ không phải là một cái khóa học cứng nhắc theo một cái lộ trình đã định ra sẵn. Vì vậy, bạn dễ dàng và linh hoạt để điều chỉnh. Một trong những lợi ích đầu tiên mà bạn có thể thấy khi tự học Đi Thư Linh đó là bạn sẽ cảm thấy là tự tin hơn với những kỹ năng của bạn đã rèn luyện được. Và việc mà người khác hướng dẫn bạn, chia sẻ với bạn những cái cách thức nó có thể sẽ cần phải điều chỉnh, và việc rèn luyện tự mình thông qua cái việc tự học, nó sẽ giúp bạn tìm ra những cái cách tiếp cận mới mà có thể ở thời điểm bạn đi học hoặc là thời điểm bạn được hướng dẫn, bạn chưa có đủ thời gian hoặc là lúc đó bạn chưa có kinh nghiệm thực tế để mà hiểu thấu đáo. Đồng thời, cái việc tăng cái sự tự tin khi mà bạn làm cái kỹ năng thực tế này, nó cũng giúp cho bạn có thêm cái niềm tin để mà bạn áp dụng cái kỹ năng bạn đã học vào trong thực tế các dịch vụ đi theo link hoặc là để xử lý tình huống mà sếp giao cho bạn. Cái bước đầu tiên khi mà bạn chọn tự học đi theo link là bạn phải xác nhận cho mình cái style, cái cách thức mà mình tự học. Bởi vì chúng ta khác nhau, mỗi người có cái cách tự học phù hợp, dễ tiếp thu, nhưng cái cách đó có thể không áp dụng được cho người khác. Và vì vậy, mình phải xác định cái phong cách hoặc cái phương pháp mà mình có thể dễ dàng tự học. Cái cách tự học điều liên phổ biến là thông qua phương pháp đọc, hiểu và ghi chép. Đây là một cách mà phù hợp cho những bạn đang làm mà có cái kỹ năng đọc, viết và hiểu vấn đề thông qua việc nhìn nhận cái chữ đó bạn được viết ra. Và việc mà bạn học qua cách thức này sẽ có nhiều điểm thuận lợi nếu mà cái kỹ năng đọc và xử lý thông tin của bạn tốt. Và như vậy thì bạn sẽ có thể dễ dàng đọc các tài liệu đi theo link được viết, được chia sẻ bởi những người chia sẻ. Đó cũng có thể là các sách và các e-book được viết ra để cho bạn đọc tài liệu đó khi có thời gian rảnh. Hoặc là bạn có thể chủ động tìm kiếm trong cái thư viện những cái tài liệu chia sẻ. Đây là cách thức đầu tiên. Cái phương pháp thứ hai là một phương pháp mà rất là nhiều bạn thích. Đó là phương pháp học qua chia sẻ bằng lời nói. Thì cái phương pháp này nó khác với phương pháp đầu tiên ở việc là Phương pháp đầu tiên là bạn tự đọc. Còn phương pháp này có một người đọc cho bạn, nói với bạn, diễn giải cho bạn và chia sẻ cho bạn những thông tin. Thì cái việc lắng nghe qua tai và tiếp thu thông tin về não của mình, nó sẽ dễ dàng, thuận tiện và ghi nhớ lâu hơn là việc bạn tự đọc. Đối với những bạn mà có cái khả năng nghe tốt, thì cái việc mà có cái người kèm chia sẻ, nói ra cho mình dễ hiểu, mà diễn đạt những cái từ đó bằng cái câu văn hoặc lời nói, từ ngữ rất là đơn giản, mình lại càng nhớ lâu hơn. Một cái nhóm thứ ba về cái cách thức tự học Duolingo mà cũng khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại, đó là học qua hình ảnh. Bạn là những người thích và nhạy bén với những hình ảnh, những video nhiều màu sắc và những thông tin được diễn đạt qua hình ảnh. Thì khi mà xem hình ảnh, bạn suy luận, bạn diễn đạt cái vấn đề hoặc là tiếp thu cái thông tin của bạn qua cái hình ảnh, video thực tế, nó giúp cho bạn ghi nhớ và lưu giữ cái tình huống, cái vấn đề. Và tốt nhất đối với những người như bạn mà thích học qua hình ảnh, thì những hình ảnh có nhiều màu sắc và được thể hiện dưới nhiều quan điểm, nhiều góc độ khác nhau sẽ là một lợi thế lớn cho bạn. Dĩ nhiên là còn rất là nhiều cách thức khác để bạn tự học Duolingo, nhưng mà mình hãy bắt đầu với những cách đơn giản như ba cách trên. Và cũng có bạn sẽ hỏi Randy rằng, vậy Randy ơi, là em có thể kết hợp ba cách này với nhau được hay không? Đây là một câu hỏi hết sức bình thường. Nhưng mà bạn ơi, nếu mình là người mới bắt đầu, hãy chọn cho mình một cách thức đơn giản đã, trước khi bạn đến với cách thức phức tạp hơn. Bởi vì từ khi mà bạn đã quen với cách tự học và rèn luyện cho mình cái kỹ năng tự học được rồi, thì những cái bước sau nó không có phải là vấn đề nữa. Cái vấn đề khó khăn nhất chính là vấn đề ở những bước đầu tiên, ở những thời đoạn đầu tiên và những ngày đầu tiên mà bạn tự học. Chứ khi mà bạn quen rồi thì mọi thứ nó rất là dễ dàng, vì bạn chỉ cần lặp lại cái thói quen đó. Bạn có đồng ý với Randy không? Cái bước thứ hai trong cái quá trình tự học Duolingo, đó là phải đặt cho mình một cái mục tiêu. Cái mục tiêu chính là cái điểm đích đến. Dù điểm đó có thể là điểm ngắn hay là điểm xa, thì bạn vẫn phải nên đặt cho mình một cái đích đến. Và việc chọn cho mình một cái đích đến phù hợp, nó rất là quan trọng đối với việc bạn sẽ bỏ bao nhiêu công sức, thời gian, chi phí và cả sự tập trung nữa. Cho nên khi mà mình đã xác định được cái phong cách của mình ở bước 1 rồi, thì đến bước 2 là mình phải đặt cho mình một cái mục tiêu để mà mình vượt qua cái mục tiêu đó, chạm đến cái mục tiêu đó. Thì một trong những cái gợi ý của Randy, cái kinh nghiệm của Randy cho bạn, đó là đặt cái mục tiêu mà mình có thể đạt được. Hay nói cách khác, đó là mục tiêu nho nhỏ thôi các bạn. Đừng có đặt cái gì nó vĩ mô quá, nó to tát quá. Bởi vì sao? Là bởi vì nếu mình đặt mục tiêu mà nó lớn quá, thì cái thời gian mà đạt được mục tiêu đó rất là xa. Lỡ mình không đủ thời gian, mình sẽ không có đạt được, phải không? Hoặc là nếu mục tiêu đó là mục tiêu quá xa, thì có thể là mình chưa có thấy được kết quả ngay. Và đôi lúc là mình lại bận bịu với công việc, hoặc mình cảm thấy chán nản, hoặc là sẽ hứng thú hơn với một chủ đề khác, thì sao? Cho nên hãy chia nhỏ ra mục tiêu mà bạn mong muốn thành những mục tiêu nhỏ hơn, và cố gắng đạt được nhiều mục tiêu nhỏ thay vì cố gắng đạt được, chinh phục một mục tiêu lớn. Lấy ví dụ như bạn đang là kỹ thuật viên, bạn đã quen với việc tự mình làm ra một chiếc xe đúng theo ý khách hàng, thì bây giờ bạn có thể cho mình một mục tiêu mới. Đó là mình cũng ra được kết quả như khách hàng mong muốn, nhưng mà mình tìm ra cho mình một cái quy trình detailing mới, một trình tự thực hiện các bước chăm sóc xe mới hợp lý hơn để mà mình có thể vẫn đạt được kết quả như khách hàng mong muốn. Hoặc là mục tiêu là tối ưu sản phẩm sử dụng. Vậy thì mình có cách nào để kiểm soát vật tư tiêu hao hay không? Mình hãy đặt ra cho mình mục tiêu để mình bổ sung cho mình cái kiến thức hoặc cái thông tin mới mà mình cần có. Cái bước thứ ba là xác định xem mình có bao nhiêu thời gian để mà cải thiện cho mỗi cái cách tự học detailing. Lấy ví dụ là việc bạn dùng cái thời gian rảnh rỗi hàng ngày tại workshop của mình, tại cái trung tâm chăm sóc xe của mình để tự học, thì mình phải biết là ước lượng trong thời gian khoảng bao lâu là mình sẽ học cái gì. Vì vậy, cái thời gian cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Bạn chia nhỏ ra từng khoảng thời gian. Và ví dụ, với kinh nghiệm của Randy, thì mình nên chia nhỏ ra từ 15 cho đến 30 phút để mà mình bổ sung cho mình thông tin qua tài liệu. Bởi vì nếu bạn set cho mình, tạo cho mình một cái khung thời gian nó dài hơn, thì có thể là nó sẽ rất là vướng bận với những việc đang phải làm. Còn nếu mà ngắn quá thì có thể là nó không đủ để mà bạn đọc, hiểu, xem qua hoặc là suy nghĩ về vấn đề đó. Cho nên một cái khoảng thời gian nó hợp lý, nó nên rơi vào từ 15-30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ là tối đa. Và bạn có thể duy trì cái sự tập trung trong khoảng thời gian đó, đồng thời lên lịch hẳn cho mình. Trong mỗi một ngày, ví dụ tôi dành 30 phút buổi sáng để bổ sung cái thông tin này, tôi dành 1 tiếng buổi chiều để tìm hiểu thêm về kỹ năng này, và bạn có đủ thời gian còn lại trong buổi sáng, buổi chiều và trong ngày để thực hiện các công việc đã được lên lịch khác, các tình huống xe đã được đặt hẹn với khách hàng trước, đồng thời điều chỉnh được cái cách thức học và tự học trong mỗi khung thời gian mà bạn có, để dần dần làm gì bạn biết không? Dần dần cho mình một cái thói quen đã, cho mình một cái routine là cứ tới giờ đó là mình sẽ học. Và nếu bạn có một cái khung giờ nó cố định luôn thì tuyệt vời quá các bạn. Bạn có thể dùng cái điện thoại của mình để set cái khung giờ, hẹn giờ tới giờ đó, sẵn sàng vào để tự học. Tới giờ đó là ngừng tự học để làm công việc khác. Và bạn sẽ cảm thấy điều này nó rất là dễ dàng thực hiện, bởi vì bạn có một cái điện thoại nó giúp cho bạn nhắc nhở thời gian để tập trung, cũng như không bị kéo dài lê thê hoặc là ngưng quá sớm. Và trạng thái tâm trí của bạn hoàn toàn đặt trọn vào cái nội dung mà bạn tự học. Rồi, đến bước tiếp theo là bước thứ tư. Đó là khi mà mình tìm hiểu về cái nội dung đó, cái chủ đề đó đó các bạn, thì cái việc mà giúp cho mình mà lưu trữ thông tin, ghi nhớ vào trong đầu, hoặc là hiểu được cái mà người khác đang chia sẻ, hoặc là hiểu được chính xác cái vấn đề của tài liệu detailing, đó là bạn hãy trao đổi, nói chuyện với đồng nghiệp, với bạn bè và với những người quan tâm về chủ đề đó. Bởi vì mỗi người sẽ có cái quan điểm khác nhau về cái cách thức làm việc và cách thức được hướng dẫn của cái tài liệu đó, cũng như là mỗi người sẽ có thể có cái cách hiểu và cách suy luận về vấn đề khác nhau. Nếu bạn đọc tài liệu, bạn chia sẻ với đồng nghiệp của mình hoặc trao đổi với cấp trên của mình, thì rõ ràng đồng nghiệp của mình sẽ giúp cho mình thấy được cái góc nhìn của họ, mà họ đâu có đọc tài liệu đâu, không phải không các bạn? Như vậy, cái việc họ trao đổi với bạn vừa giúp cho bạn có thêm những thông tin hoặc những cái cách nghĩ của những người ngang ngang như mình, ngang ngang cái tầm hiểu biết như mình. Đồng thời họ cũng tìm ra các điểm bất cập giúp cho mình luôn. Như vậy là mình vừa có thể giúp cho mình, mà đồng thời mình có thể chia sẻ cho bạn bè mình luôn. Còn nếu mà mình trao đổi với cấp trên của mình, bạn ơi đừng có ngại. Bởi vì sao? Việc mình mà trao đổi với sếp của mình về các vấn đề chuyên môn, đảm bảo là ông sếp đó rất thích. Thật luôn. Vì họ thấy bạn có tinh thần cầu thị, bạn muốn thay đổi để tiến bộ hơn. Và ông sếp của bạn chắc chắn là người hiểu biết hơn bạn. Dẫu gì người ta vẫn hiểu biết hơn bạn ở một lĩnh vực nào đó, và họ có thể góp ý ngay. Mà ông sếp nào cũng có cái thói quen là chỉnh sửa những người làm chưa tốt hết các bạn. Đây là cái phổ biến. Nên nếu mà cái bạn nói ra có cái điều gì đó mà nó bất hợp lý là ông sếp góp ý luôn cho bạn. Cách này làm được nè em, cách kia thì không phù hợp. Bạn phải hỏi cho được là tại sao lại như vậy, thì bạn sẽ có thêm những hiểu biết và thông tin từ việc chia sẻ với đồng nghiệp và với sếp của mình, phải không các bạn? Mà ông sếp của bạn sẽ lúc nào cũng cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì những vấn đề đó nó chưa có xảy ra, bạn chưa có làm sai, bạn chưa có làm lỗi. Vào trong thực tế, ông sếp không bao giờ mà phàn nàn với bạn cả. Đồng thời, thông qua việc này, bạn biết luôn cái ý của ông sếp, cái cách của ông sếp khi mà làm những vấn đề tương tự mà bạn có thể gặp phải. Hoặc là bạn cũng biết luôn cái cách để cư xử phù hợp và phối hợp với đồng đội của mình. Tuyệt vời quá phải không các bạn? Bây giờ là đến cách thức thứ 5. Cái bước thứ 5 mà bạn sẽ phải làm để những thứ đó, những kỹ năng đó, những thông tin phù hợp với bạn đó, nó ở trong máu của bạn luôn. Đó là thực hành vào trong cái tình huống mà bạn sẽ áp dụng ở tại chính cái trung tâm chăm sóc xe của mình. Thì nếu mà bạn quên, bạn có thể sẽ ghi chú lại và xem lại nhiều lần cái tài liệu điện link đó, hoặc cái video hướng dẫn cách thức làm đó, cũng như là trao đổi và ghi chú bằng công cụ, ví dụ lấy điện thoại của mình ra để ghi âm hoặc là ghi lại, ghi note lại những cái điểm quan trọng. Và đến khi mình làm, nếu mình chưa quen thì mình có thể lấy ra xem và mình áp dụng từng lần một để xem được điểm gì khác biệt và điểm gì nó giống như cái mình học. Rồi mình lại quay lại từ bước đầu tiên để chạy cái quy trình đó. Và bạn sẽ thấy 5 bước này nó rất là dễ dàng thực hiện nếu bạn đã đi được một lần. Cho nên nếu mà bạn chưa làm thì bạn thấy khó, chứ bạn làm vào, đảm bảo là bạn sẽ thấy nó rất là dễ dàng. Và chỉ có 5 bước thôi, cho nên bạn rất là dễ áp dụng vào thực tế. Đây là 5 cách rất là đơn giản để bạn có thể tự học điều liên mà không cần qua khóa học. Và bạn hãy áp dụng ngay và chia sẻ lại cho Randy biết là những kết quả mà bạn đã đạt được, hay là những khó khăn, trở ngại trong quá trình bạn thực hiện. Còn nếu bạn muốn có thêm nhiều người cùng chia sẻ với bạn, thì đầu tiên đó chính là Randy. Bởi vì Randy rất đam mê và hứng thú với các chủ đề liên quan tới điện thoại linh. Đồng thời, bạn cũng có những cộng đồng mà Randy đang quản lý, đó là group ghiền điện thoại linh, group cuộc sống điện thoại linh, để bạn chia sẻ các thông tin, các vấn đề này. Bạn đừng có ngại ngần, bởi vì những người ngại ngần sẽ không bao giờ tiến bộ được bạn nhé. Chúc bạn có một tuần mới thật là vui vẻ với kỹ năng tự học mới đã được học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau.